Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để giảm bớt sự chấp trước. Xin cảm ơn Thầy. Phật tử Văn Tâm. Kính thưa đạo hữu Văn Tâm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Chúng ta bị trôi lăn trong cái vòng sinh tử luân hồi này đây, từ vô lượng vô số kiếp cho đến ngày hôm nay, không thể nào đếm cho hết được. Và rồi nếu như ngày hôm nay không có tu tập thì mình cũng sẽ chịu cái cảnh trầm luân sinh tử trong vô lượng vô số kiếp nữa. Tất cả sự trầm luân này đều do chúng ta vô minh, tức là chúng ta không hiểu biết cái lý chân thật của lẽ sống. Cái lẽ chân thật của đời sống này đây được Đức Thế Tôn diễn tả qua bốn cái phạm trù ở trong bài thuyết pháp đầu tiên, đó là khổ, tập, diệt và đạo. Đồng thời cái bài pháp thứ hai đó là bài kinh vô ngã tướng, để cho tất cả phàm phu của chúng ta biết được rằng trong cuộc sống này tất cả các pháp đều do duyên sinh, tất cả các pháp đều do duyên diệt. Không có bất cứ một cái gì nó tồn tại mà không dựa vào cái khác. Và được khái quát rằng không có bất cứ một ai, một cái gì có thể định đoạt sự sinh thành hoại diệt của tất cả mọi vật trong thế gian. Cho nên tất cả mọi thứ đều có đến có đi theo cái nguyên tắc là sinh trụ dị diệt hay là thành trụ hoại không. Khi hiểu như vậy rồi thì chúng ta mới thấy rằng không có cái gì trong cuộc đời này không thể thay đổi được. Cho nên chúng ta có bám chấp vào cái gì đi chăng nữa thì cái đó nó cũng lung lay, cái đó nó cũng không trụ vững giữa tất cả mọi cái sự biến động của đời sống. Thưa tất cả quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì vị thầy này đi vào ở trong làng để mà giáo hóa. Cho đến khi trời chiều thì ông ta muốn ở lại ở trong một ngôi chùa ở trong làng đó. Những người dân làng mới nói là thầy không nên ở đây vì ở trong chùa này có một con quỷ. Mà con quỷ này đây chính là vị thầy trụ trì vừa mới chết. Vị thầy này mới hỏi là tại sao, thì mọi người mới nói rằng vị thầy trụ trì này đây khi bệnh nặng đó không có thuốc chữa, cho nên mọi người mới nấu cái súp gà để cho vị thầy này uống. Và sau khi tỉnh dậy thì vị thầy trụ trì này hỏi tất cả những cái đệ tử của mình là đã cho uống thuốc gì mà đã mau chóng phục hồi như vậy. Những người đệ tử mới khai thiệt đó là đã nấu cái súp gà lên để cho thầy uống. Vậy là vị thầy trụ trì này nổi cái tâm sân hận mà nghĩ rằng bao nhiêu năm nay mình đã ăn chay trường, ấy thế mà chỉ có một chút bệnh này thôi đã làm cho mình bỏ hết tất cả công phu của sự tu tập. Cho nên từ đó vị thầy này đã bệnh nặng thêm và mất đi. Sau khi mất rồi thì cứ mỗi đêm như vậy, nghe ở trong chùa có những cái tiếng lào xào và không ai dám ở trong chùa buổi đêm hết thảy. Khi nghe như vậy thì vị khách tăng này lại càng muốn ở hơn trong ngôi chùa đó. Vậy là giữa đêm trong ngôi chùa ấy, giữa cái không gian tĩnh mịch, vị khách tăng này đã nghe tiếng của một người nói rằng liệt giường bệnh hành ta nên phải uống súp gà. Khi nghe như vậy thì vị khách tăng này liền đọc tiếp rằng tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật vãng Tây Phương. Sau đó rồi thì vị khách tăng này không còn nghe tiếng động đậy nào nữa và ngủ một đêm tới sáng. Và rồi từ đó về sau thì mọi người vẫn không nghe cái tiếng mỗi đêm ở trong ngôi chùa kia nữa. Thưa tất cả quý vị, qua câu chuyện đó chúng ta thấy rằng trong đời sống này, dẫu cho chúng ta có là ai, có là thế nào đi chăng nữa, nếu như mình cứ bám chấp hoài trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta đây mà không mở lòng ra để dung nạp thì chúng ta sẽ trở thành một cái hệ lụy trong đời sống mà khó có thể vượt qua. Trên con đường tu tập để chúng ta giải thoát, có nghĩa là cởi trói, vượt ra khỏi sự trói buộc. Thế thì trói buộc trong nhân gian này là tất cả những thứ làm cho chúng ta chìm đắm, và vượt ra ngoài có nghĩa là không bị trói buộc trong cái chìm đắm của nhân gian. Có như vậy thì mình mới thanh thản trên con đường tu tập và giải thoát cuộc đời này được. Vậy thì để có thể giảm bớt được sự chấp trước thì chúng ta cần phải thực tập mỗi ngày mỗi ngày. Và khi đối diện với cuộc sống này, dẫu cho cái đó là cái thứ gì thì mình cũng phải thanh thản nhẹ nhàng mà buông xả. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đến đi chỉ là nhân duyên tan tụ, như là áng mây qua nền trời này mà không để lại tì vết gì hết thảy. Khi nghĩ như vậy thì lòng của chúng ta đây sẽ mở rộng, và mình sẽ không còn yếu tố chấp trước bảo thủ vào trong cái tư kiến của riêng mình. Kính cầu chúc cho tất cả các vị mỗi ngày bước trên cuộc đời này đều có được niềm vui ngay thực tại. Xin cảm ơn tất cả đại chúng đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.